ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, đó là một khẩu lệnh trong truyền giáo mà rất nhiều người quen thuộc. Ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Nhưng hiện nay, lập trường của giáo hội cũng đọc cái câu đó nhưng có một cách hiểu khác hoàn toàn. Trong một lối nhìn quá khứ, đôi khi người ta nghĩ rằng ơn cứu độ chỉ dành cho những người đã được rửa tội, tức là chúng ta đây. Còn những người không ở trong giáo hội thì đều xuống hỏa ngục hết. Có một câu chuyện xảy ra vào thời truyền giáo thế kỷ 16, khi một số thừa sai đi đến vùng châu Mỹ Latin rao giảng tin mừng, cổ võ người dân rửa tội để được cứu độ. Họ mới đặt câu hỏi: vậy ông bà nội ngoại chúng tôi không rửa tội thì đi đâu? Vị thừa sai kia trả lời: không rửa tội thì xuống hỏa ngục. Và các bạn biết họ nói gì không? Thôi vậy tôi không rửa tội nữa, vì tôi muốn đi theo ông bà của tôi. Cái nguồn gốc của mệnh đề ngoài giáo hội không có ơn cứu độ đã có từ thế kỷ thứ 4, từ Thánh Giám Mục Cipriano. Ngài đưa ra một mệnh đề nổi tiếng: ai nói rằng mình có Thiên Chúa là cha mà không có giáo hội là mẹ thì người ấy không thể có Thiên Chúa là cha. Nói theo một nghĩa nào đó, có những người nói rằng tôi tin vào Thiên Chúa mà tôi không tin vào giáo hội này, thì cũng có nghĩa là không tin vào cái vương thế mà Thiên Chúa đã gửi đến cho trần gian. Và nếu muốn có Thiên Chúa là cha thì phải đón nhận giáo hội như người mẹ. Thế rồi dần dần sang thế kỷ 12, nó được phát triển thành một cái mệnh đề: ai không vào trong giáo hội, không được rửa tội thì không có ơn cứu độ. Ngày nay chúng ta có thể thấy rằng hiểu một cách nông cạn như vậy là trái với đức tin căn bản của chúng ta. Đức tin căn bản của chúng ta vẫn tin rằng Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Thế thì ở những cái vùng đất xa xôi, hẻo lánh, xa với Do Thái như ở Việt Nam chúng ta 2-3 ngàn năm trước, không biết Đức Giê-xu, thì ở đây có Chúa không? Có chứ, làm sao lại không có Chúa? Một Thiên Chúa vẫn nói với con người trong lương tâm, trong cái ý hướng làm lành, lánh dữ. Thật ra thì vào thế kỷ 13, Thánh Tô-ma cũng đã đưa ra một mệnh đề: những người mà ngoài giáo hội nhưng mà do thành tâm thiện ý và sống theo lương tâm của mình thì vẫn có chỗ ở trong nước trời. Còn hơn thế nữa, bài tin mừng ngày hôm nay đúng là một câu chuyện có thể gây ngỡ ngàng cho nhiều người. Đến ngày phán xét, chúng ta sẽ thấy ba cái điều rất bất ngờ. Điều thứ nhất là có những người ta tưởng chắc chắn ở trong thiên đàng, nhưng rồi cuối cùng lại bị loại ra ngoài. Điều thứ hai là có những người ta tưởng không thể nào vào thiên đàng được mà lại vào trong thiên đàng. Và có lẽ điều thứ ba đó là điều bất ngờ của chính bản thân chúng ta. Sau cả một cái cuộc đời lầm ca lầm cầm, thế mà Chúa vẫn có thể xếp cho chúng ta một chỗ trong nước trời. Chúng ta thấy cái giáo lý đó được Thánh Phaolô nói bằng một ngôn từ khác rõ rệt hơn ở trong bài đọc 2 trong thư gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Nếu tất cả nhân loại này vì một người mà phải chết, đó là Adam, thì giờ đây cũng vậy, mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô mà Thiên Chúa cho được sống. Thế đó, nếu chúng ta vẫn cứ nói giáo lý về tội tổ tông là tất cả mọi người đều bị vương vấn bởi tội của Adam, thì chúng ta phải tin rằng Đức Giê-xu khi đến trần gian để cứu độ con người thì tất cả mọi người đều đã được cứu. Ngài cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Ngài, và Ngài là con Thiên Chúa nên giá máu đó có giá trị tuyệt đối, và vì vậy tất cả mọi người đều đã được cứu. Sẽ có người đang ở trong giáo hội về hữu hình, có những người chưa bước vào trong giáo hội, nhưng mà chắc chắn chúng ta không nghi ngờ rằng ý muốn của vị mục tử nhân lành ấy: còn nhiều con chiên chưa thuộc ràn này, và ta muốn đưa chúng về để hợp nhất nên một đoàn chiên với một chúa chiên. Và cả hành trình trần gian của Đức Giê-xu thì Ngài cũng chữa lành cho biết bao nhiêu những người không phải là Do Thái, những người dân ngoại, và thậm chí đôi lúc Ngài còn khen ngợi những người ngoại giáo ấy nữa. Tôi chưa thấy ai có đức tin mạnh như người này. Hoặc là một trong 10 người phong cùi trở về, anh ta lại là người ngoại giáo. Vị mục tử ấy trong ngôn sứ Ezekiel khẳng định: ta chăm sóc chiên của ta đi kiếm đàn vật của mình. Những con chiên bị tản mát vào ngày mây mù đen nghịt, ta chăn dắt chiên của ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất ta đi tìm, con nào bị lạc ta đưa về, con nào bị thương ta băng bó, con nào bệnh tật ta làm cho chúng được mạnh. Ta canh chừng và theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Đức Giêsu sau cũng khẳng định Ngài là vị mục tử sẵn sàng bỏ 99 con chiên ở nhà để đi tìm con chiên lạc. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả mọi người, dù là Kitô giáo, dù là Hồi giáo, dù là Do Thái giáo, và dù là những người tự xưng là vô thần đi nữa, thì vẫn có chỗ trong trái tim của vị mục tử. Vị mục tử đó yêu từng con chiên một, sẵn sàng đi tìm kiếm con chiên đi lạc đàn, sẵn sàng bỏ tất cả để đưa chúng về một đàn duy nhất. Và chúng ta biết Đức Giêsu trở thành vua khi mà Ngài hiến dâng mà chính mạng sống của Ngài vì đoàn chiên. Người mục tử đích thực sẽ hiến dâng mạng sống của mình vì đoàn chiên. Và như vậy, Đức Giêsu trở thành Adam mới của một nhân loại mới. Tất cả vũ trụ này đều đã được cứu độ. Chúng ta tuyên xưng Đức Kitô là vua vũ trụ. Đó là một lần nữa chúng ta xác tín rằng tất cả lịch sử của trần gian này không có gì ngoài quyền năng của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, dù là có đạo hay không có đạo, bởi vì đều là do Thiên Chúa dựng nên. Một Thiên Chúa đã chết và mỗi người, nếu nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, thì đều được mang lấy giá máu châu báu của Đức Kitô. Và như vậy, mỗi con người đã được cứu. Ngày nay người đi loan báo tin mừng sẽ không phải nói với người khác rằng nếu anh rửa tội anh được cứu, mà chúng ta loan báo cho họ biết rằng: bạn biết không, Chúa yêu thương bạn và Chúa đã cứu độ bạn. Và bây giờ chỉ còn một điều thôi, vâng, việc gia nhập hội thánh, cũng chính là để đoàn tụ trong một gia đình của những người con Thiên Chúa. Các bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy chân dung của một vị mục tử, đó là vị mục tử yêu thương, tha thứ, chăm sóc, khoan dung. Một vị mục tử đến để cứu chiên và đưa chúng ta vào vương quốc của sự sống. Nếu ngày xưa bởi tội Adam mà con người đã bị trầm luân, thì Đức Kitô qua cái chết và sự phục sinh của Ngài đưa chúng ta vào cõi sự sống. Thế thì vương quốc của Chúa đã đến trong trần gian này, và bản thân mỗi người chúng ta sẽ phải một chọn lựa để bước vào trong vương quốc đó, cũng chính là giã từ cái bóng tối của tội lỗi, của sự chết, để bước vào vương quốc của ân sủng và của sự sống. Và điều thứ ba ta thấy rõ hơn ở trong tin mừng: từ một lời tuyên xưng vào Thiên Chúa, từ một quyết tâm bước vào trong vương quốc của Chúa, thì chúng ta cũng được kêu gọi để đi theo mẫu gương yêu thương của Thầy Chí Thánh. Quả là sẽ rất bất ngờ, qua lời của vị vua trong cuộc phán xét cuối cùng, phúc âm Matthew 25, khi mà ngươi làm một điều đó cho một người anh em nhỏ nhất của ta đây là ngươi làm cho ta. Hóa ra Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập thể đi vào trong trần gian đã mang lấy dáng dấp của con người, thì kể từ nay mỗi con người, từng con người một đều mang dáng dấp của Thiên Chúa. Và như vậy thì Thiên Chúa cũng là đấng muốn đồng hóa với số phận của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa cũng ở trong chính chúng ta, và mỗi người chúng ta cũng là hiện thân của Đức Kitô. Khi mà anh em làm một điều cho một người nhỏ bé nhất đây là anh em làm cho ta. Và điều thứ hai đáng sợ hơn, đó là khi anh em từ chối không làm một điều đó cho một người nhỏ bé nhất đây là các ngươi đã từ chối không thực hiện cho ta. Và như thế ta sẽ thấy vương quốc của Thiên Chúa rất rộng lớn, Trên đó sẽ có thể có Đức Thích Ca, có Đức Khổng Tử, có Lão Tử, có tất cả những nhân vật sống với lương tâm trong sáng. Trong đó có những con người chưa biết Chúa bao giờ nhưng mà dấn thân phục vụ cho những người nghèo, chăm sóc cho những người bị bỏ rơi. Hay nói một cách nào đó, khi Thiên Chúa làm người giữa trần gian thì mọi liên đới giữa con người với nhau từ nay đều có dáng dấp của Thiên Chúa. Đến độ như Thánh Phaolô còn nói, toàn thể tạo thành không chỉ là con người mà thôi, cả trái đất này, cả vũ trụ này cũng đều đang rên xiết để mong chờ ơn cứu độ của con cái Thiên Chúa, đều mong muốn để có thể nhờ sức mạnh của Thánh Thần thốt lên Abba Cha ơi. Vâng, thưa cộng đoàn, ngày hôm nay một lần nữa chúng ta được ôn lại cái niềm tin của chúng ta vào ơn cứu độ của Thiên Chúa, ơn cứu độ toàn thể, ơn cứu độ với mọi người. Một lần nữa chúng ta lại xác tín vào sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa và chúng ta được kêu gọi để giới thiệu cho mọi người về tình yêu ấy, về một vương quốc đang rộng mở với tất cả những con người thiện chí. Một lần nữa chúng ta lại xác tín vào Đức Kitô là Adam mới và chúng ta là một nhân loại mới, là công dân trong vương quốc của Ngài. Và một lần nữa chúng ta cũng thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, chúng con hạnh phúc lắm khi được là công dân trong nước của Ngài, thì xin cho chúng con cũng biết sống như Ngài, yêu thương anh em mà Chúa gửi đến cho chúng con. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.